lúc soi hồn và phải chằng mí mắt như thế nào? Có người nó chằng lên, có người nó chằng xuống.
Ừ, phải chằng xuống, cái chằng ở đây nè.
Yeah.
Con mắt nó phàm là tại sao? Thích mở lắm. Mới chỉ nó sợ hồn cái nó. Nó cái tập quán rồi, nó quen mở mắt rồi. Cái thứ nhất là sợ ma nó tới. Sợ ma tới mà mở mắt coi thử có ma. Cứ bao nhiêu đó mà làm mất bây giờ. Cho nên người ta chỉ chằng cái sợi gân này. Đó. Trì xuống chút xíu vậy thôi. Bằng đầu á, ngó thì thấy lung tung đen đen ở đây vậy thôi, chứ không có ra gì hết. Rồi sau này chằng như thế này mà chú ý chỗ này á, nó lại thấy cái chỗ này nó nới rộng. Nó nới rộng. Cũng đen mà rộng. Không có phải đen là hẹp. Còn hồi bằng đầu á, đen á, nó ở chỗ này, nó hẹp cho nó không có rộng. Rồi mình làm thét rồi nó quen rồi, trong lúc mình thả tay ngồi về, con mắt nó cũng không mở ra. Ai nói ai chọc nó cũng không mở ra. Nó hai cái xuất điểm, nó tìm được một giao điểm, nó trì nặng, nó nằm ở đây. Rồi là không có mở, lúc nhắm mắt này. Thì cái tánh con người cái tập mạch thị phi đó ai cũng có. À, khi nghe cái gì đưa ngồi vậy, nghe chuột chạy ngang cũng mở mắt như vậy. Cái đó là nó hư của mình đó. Thấy không? Nó động. Cho nên mình đóng cái cửa đời, mình tiến về cửa đạo. Tứ quan 1, 2, 3, 4. Cái này là tứ quan của đời. Nó phỉnh mình bất cứ lúc nào. À, mình nghe bài báo nói vậy vậy, vô di ăn cướp người ta là hấp hiếp dâm hiếp gái, thì mình nghe mình theo là thôi chết rồi, cái tuổi đó nó chết rồi. Nhưng mà mình đi vô sau thế là không phải. Cái tuổi này nó đem nó đóng tất cả những cái thế gian, nó bở, mở thiên đàng, nó bước qua cửa đạo, nó bằng lòng đóng, nó không có mở nữa, nó không có rước cái bên ngoài vô nữa. Nhưng mà nó đem cái từ bên trong của nó ra và nó hòa với tự nhiên, rồi nó tiến tới siêu nhiên. Cho nên người nào chưa biết, chưa thông cảm cái pháp lý vô vi thì lý luận là nói rất đúng, nghe người khác nghe đúng rồi, tuổi này bậy bạ không có đúng. Nhưng mà vô hành rồi thấy đúng, tôi đã đóng được rồi, tôi bớt. Hồi trước tôi nghe ai nói xấu người khác, tôi đi nói dùm dân người khác nữa. Bây giờ nói xấu là tôi phải xét cái đúng là không. À, cái nhìn của các bạn mở mắt nhìn cũng nhìn sai chứ không có sự thật. Thấy người ta vậy nói người ta sợ, nhưng mà không biết mang sát người ta mà trong đó là con mỹ, con quỷ, con ma không thấy được. Cái thực chất của nó quỷ quyệt không thấy. Thấy chưa? Cho nên chúng ta soi hồn đây rồi chúng ta đóng cái con mắt thế gian, mở con mắt thiên đàng, chúng ta dồn thấu tận tâm can của người khác. Nhưng mà chúng ta phải giúp đỡ tùy theo cái thích của đối phương và chỉ cho nó tự thức nó tiến. Cái cuộc chỉ trích người ta là mình có tội. Ở trên núi có cây ngay, ở thế gian không có người ngay. Nhớ cái câu này. Phải nhớ câu này mới biết tu được. Trên núi có cây ngay thật, mà ở thế gian không. Chính mỗi người ngồi ở đây đã tự gạt mình cũng có nhiều lần rồi đó. Có phải là mới đâu. Mình tự gạt mình nhiều lắm. Thế khi mình hiểu được rồi, mình phải sửa mình ăn năn hối cải. Mình thấy mình không chân chánh. Nếu mình đàng hoàng kiếp này, mình có ôm cái sắc phàm để làm gì đây? Nó ràng buộc trong ăn ngủ ỉa ba cái công chuyện mà hàng ngày, rồi thực hiện cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục, có làm gì đâu. Kết luận một cái báo cáo như vậy mà cả ngày cứ làm bao nhiêu công chuyện, phải ở tù không? Sướng chỗ nào? Hưởng thụ chỗ nào? Khoái lạc chỗ nào? Không có sự bền bỉ. Chúng ta hiểu, càng lui vào trong càng hiểu, càng hiểu càng ăn năn hối cải thì cải tiến được tâm linh. Từ cái gồ ghề, nhiều người ngồi thiền rồi thấy tụi lớn to lên như vậy, mất hồn là cái trượt của mình nó to như vậy, cái tự ái của mình lớn như vậy, tai hại vô cùng. Rồi một ngày cái nghe cái đùng nổ rồi cái nó nhỏ, không còn lớn nữa, lúc đó nó nhẹ nhàng. Nhưng mà muốn đạt tới cái đó phải kiên trì, kiên nhẫn, phải thực hành cho đúng. Chứ đừng thấy đó mà chán, chán rồi ai đi cho mình. Tôi chưa tu tu vô gì, tới bữa nay tôi chưa thấy gì, tôi chán. Chứ ai là người thay thế mình để đi vào trong? Chính mình là người phải đi về với chính mình. phải tầm ra cái chân giác của chính mình, sự thật của chính mình là ai. Chứ còn cứ bơ vơ lô thôi như thế này có ích lợi gì cho chúng sanh mà chẳng có ích lợi gì cho mình. Cho nên là bỏ công người ta tìm cái sự thật. Mà ngày hôm nay đã nói cho các bạn biết rằng bạn là một điểm linh quang đang điều khiển cái thể xác này. Tôi đang nói chuyện với điểm linh quang, không phải nói chuyện với thể xác. Thể xác nó đâu có biết điều khiển cái đầu gục. Nhưng cái ý của các bạn điều khiển cái đầu gục. Đó, cho nên bắt bạn phải hiểu cái ý của các bạn là cái thanh điển. Tu bằng trí, bằng ý, chứ không phải tu bằng điếu bộ ở bên ngoài, ngồi chụp hình không có vũ động. Tu bằng trí, bằng ý mới tiến hóa được. À, cho nên phải hiểu rõ cái đường lối. Nhiều người không hiểu, nếu tôi vô tôi ngồi, chị kia ngồi 2 tiếng tôi cũng bắt chước ngồi 2 tiếng mà tôi khùng. Chị kia ngồi 2 tiếng chỉ nhẹ. Tại sao chỉ bắt đầu chỉ ngủ ngồi từ 5 phút nè, từ tới 10 phút nè, từ tới 15 phút nè, từ 20 phút rồi lần 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 chỉ đi tới 1 giờ, 2 giờ. Còn tôi vô tôi bắt trước chỉ tôi ngồi 2 giờ là tôi khùng rồi. Nếu tôi vô gì tôi khùng. Tại vì mình bắt trước, mà bắt trước không đầu không đuôi. Người ta đâu có kêu mình vô thiền mà ngồi 1 tiếng đâu, không có ai kêu hết. Được 5 phút ngồi 5 phút, niệm Phật được 2 phút, niệm 2 phút, lần lần sẽ đi tới. Bởi vì mình đã tạo ra một đống rác trong khối óc của mình, trong nội tâm của mình. Nó che lấp tất cả những sự sáng suốt. Bây giờ mình phải nhập công, phải bỏ một kỳ công, đào sới nó ra. À, nó mới có cái chỗ thành công. Còn không, mình cứ bắt chước làm bậy. Như bây giờ thấy hình ông Thích Ca đẹp quá, tôi muốn ngồi tu như ổng, tôi ra ngoài rừng ngồi chừng 3 ngày rồi tôi điên mất đó. Không phải vậy. Cho nên các bạn tu phải xét cho kỹ. Bây giờ văn minh có khoa học, có phương tiện cho các bạn xét. Tất cả đang chiếu các bạn và cho các bạn hiểu các bạn là ai, đến đây để làm gì rồi sẽ về đâu. Các bạn nhớ cái câu tôi nói đây về xét thử phải không? Tại sao tôi ở căn nhà này mà tôi thấy tôi bực bội quá? Tôi thiếu hòa, tôi siêu thương yêu. Tôi không tìm hiểu cái vách tường này tôi có làm được không mà tôi chê cái vách tường này. Từ hột cát mà nó anh dũng như vậy, nó có thể bảo vệ sự sống cho tôi được ấm no. Và do trí khôn của loài người tạo thành căn nhà. Thế ai cho một con người có trí khôn? Có phải đấng đại thanh tịnh. Tìm căn nhà này hiểu chân lý. Tìm xác này thấy rõ nguyên căn. Nguyên căn các bạn là thanh tịnh mà. Xuống lúc các bạn ra đời nó liền vô cái ạch, cái khóc la ông sùm, nghĩa là bí đường rồi không có ra được. Trong cái thanh tịnh mà xuống động loạn rồi, phải thừa tiếp sự động loạn. Mới ra đời thì nó hít cái không khí bên ngoài, nó động loạn, khóc la ông sùm. Không biết lối thoát là cách nào. Rồi cái chạy theo cái chiều hướng của ngoại cảnh, màu xanh màu đỏ, chuyện này chuyện nọ, lớn vợ con tiền bạc này kia kia nọ, nó bao dây cho một đống, nó xiềng xích bắt bỏ tù luôn. Một kiếp người trọn ở tù, trọn một kiếp người mà không hay, nó không trời ác. Cho biết tôi từ địa ngục đưa tôi lên mà không cho tôi biết cái tiền kiếp năm đó. Đang bị xiềng xích bởi vợ con, đang xiềng xích bởi hoàn cảnh, đang sự tham dục của chính mình trói cho phần hồn lê lết ở cõi trần gian mà không biết, tưởng ta giàu sang, rốt cuộc khổ. Cho nên Phật nói rất vắn tắt: sanh, lão, bệnh, tử, khổ. Ông để chữ khổ cuối cùng. Thấy không? Bạn bây giờ không tiền, bạn lá khổ chứ gì? Còn ông có tiền, ông chủ cả một nước, ông cũng lá khổ. Tại sao? Ông làm chủ cả một nước mà ông còn lá khổ. Nhưng mà từ cái khổ đó, và ông biết hòa tan trong cái khổ đó, ông sống trong cái khổ đó, mà ông xây dựng được niềm tin sẵn có thanh tịnh của ông mà để hòa tan với cái khổ đó, thì nó biến thành ánh Phật chứ. Bây giờ chúng ta đang hòa tan với cái khổ này. Thể xác chúng ta là khổ đây, đang khai thác cái khổ này, và đem trí ý của chúng ta hòa tan trong cái khổ, và biến cái khổ này tiến trở về gì? hạnh phúc đời đời bất diệt. Mà phải làm, phải hành, phải nhịn nhục mới học được. Ở thế gian kêu bằng đạo. Đạo là đường, mở con đường ra cho ta đi. Mà không làm thì không còn. Thấy chưa? Nói thì dễ, làm thì khó. Thì các bạn phải e ạch. Thấy không? Đây đi bộ xuống phố thôi cũng là e ạch lắm, chứ không phải dễ dãi đâu. Tới đây tới kia 5 phút xe hơi mà bạn đi bộ thế cũng ứ hơn. Mà chúng ta đây, từ ở trên chúng ta nhảy giọt xuống kia dễ lắm, đem sự sáng suốt xuống ngự trong thể xác này một cái rột thôi. Nhưng mà đi trở về là khó khăn. Trên miệng giếng, té xuống giếng thì dễ, mà từ dưới đây giếng leo lên giếng là khó khăn. Cho nên là một kỳ công chứ không phải món quà đâu, là một kỳ công để tiến hóa. Khi chúng ta nhận được rồi, nhận định được miệng giếng này là sẽ có tất cả những ánh sáng căn bản của chính mình, thì cứ việc lên đi. Nay chút mai chút mới đi được. Đi từ cái gan, đi từ cái thận, đi từ cái bao tử, đi từ mỗi cơ cấu hành tinh trong cơ thể chúng ta mới trụ lên đỉnh đạo. Nơi nào đó mà thôi, thì phải bỏ công chứ. Ai chung vô đó thay thế cho mình? Mỗi người cái nghiệp duyên khác nhau, cái nặng người nhẹ. Mình phải cố gắng đi tới, đừng có chán nản giữa đường rồi trở lại cũng không được. Ở thế gian đâu có bền, một thời gian là đuổi rồi, mà đi lên cũng không sao. Uống cho một kiếp, biết đạo mà không hành đạo thì sẽ tan hồn tan xác là vậy.
Dạ kính thưa thầy, thầy có chỉ dạy rằng khi soi hồn, nếu mà mình để tay xuống không có thể tiếp tục soi hồn nữa, mà phải bước qua phần pháp luân thường chuyển.
Đúng, khi mà nó mỏi rồi thì chúng ta bỏ, bởi vì cái điển nó khác rồi. Điển nó phóng ra và thu vô đầy đủ thì nó phải chuyển. Thu vô đầy đủ là chúng ta ngồi làm pháp luân thường chuyển để nó hỗ trợ, nhưng nhờ cái thanh khí mà nó dẫn cái thanh điển vô trong nội tâm nội tạng và hài huệ cho chúng ta.
Kính thưa thầy, trong trường hợp của con, câu hỏi này con đã đặt lên thầy rồi, nhưng mà đến nay thì con cũng vẫn còn thắc mắc. Thì tiện đây con xin thưa với thầy là lúc con soi hồn, điển rút mạnh quá mà con muốn soi hồn lâu không được, tại vì hai cái tay của con nó giăng ra.
Thì được rồi, ngồi làm pháp luân đủ rồi, đủ sức rồi. Có nhiều người tu lâu đâu có cần phải soi hồn nữa, nó đủ rồi. Vừa nghĩ là nó đã có điển rồi thì ta làm pháp luân ngồi thiền luôn, nhập định luôn.
Mặc dù con không có soi hồn đủ 5 phút,
không ăn chung gì, cái đó đâu phải bắt buộc. Khi mà nó đầy đủ rồi, cái luồng điển mình vừa tưởng tới Phật là Phật chiếu rồi, đâu có còn. Cái này là hỗ trợ cho lúc mới chưa hiểu, chưa khai, chưa biết tập trung bằng cách nào. Bây giờ chúng ta nhắm mắt là thấy nó tập trung, mà nhắm mắt là thấy nó rút rồi, đó là tập trung rồi. Mà hồi trước ban đầu mình làm gì muốn nó rút, rút không được. Thì bây giờ mình được rồi, mình ngồi, mình nhắm mắt, mình ngồi thiền luôn.
Giờ thưa thầy, con phải qua phần thường chuyển rồi con mới thiền.
Đó là làm bởi vì còn ăn, yeah. Con còn ăn, con còn đi làm, con rước trượt khí vào thân, thì phải làm thường chuyển cho nó giải bớt cái trượt đi. Sự tiếp xúc của ngoại cảnh đó, và mình thiền luôn, có chút thôi.
Thưa thầy, lúc trước thầy có giảng cái đó là mê, nhưng mà trong lúc đó con thấy con không có mê.
Tỉnh đâu có mê.
Dạ, nhưng mà thầy nói lúc nữa rút là mê.
Rút là trong mê có tỉnh, khi mà rút. Còn mê mà không tỉnh, khi mà mê mà khi mà nó vô, nó nhập cái ào, nó làm nặng ngực, nó mê luôn, cũng như sặc sừ vậy, ngồi cũng như say rượu, cái đó là con ma nhau. Mà nó nắm chủ quyền rồi. Còn cái mình rút mình biết mà, rút rõ ràng biết, cứ ngồi mình lo ngồi ngay ngắn thôi, co lưỡi, dùng ý niệm Phật cũng được, hay là tưởng Phật, cứ ngồi thanh tịnh cho nó thiệt phẳng lặng. Thì lúc đó Minh Châu nó phát sáng chứ tu như vậy thì cứ lần lần nó mở cái Minh Gánh Đài. Cái Minh Gánh Đài là gì cũng khác gì miếng kiến vô gì. Lúc đối diện với một người bạn nào mình khi không được vui vẻ mà thấy bực tức, mình chỉ dồn xuống là mình thấy hình ảnh của họ có cái gì sắc sôi. Mình dùng một cái lý thuyết giải phiền của nội tâm, mình nói là thích hợp cho họ, chiếu ngay lập tức. Đó là bên cạnh này mà không nên chỉ trích nó là anh làm dễ bậy. Không, mình dùng một cái lý thuyết một cái triết lý để mở tâm mở trí cho họ, rồi họ sẽ thấy sự sai lầm của chính họ, họ về họ sửa mới là được. Còn mình chỉ thích thì cái tự ái của mình nó chè, nó không nhận. Có nhiều người tu thân nhẹ chỉ thích thẳng họ, họ về không có nhận, họ còn chống nữa. Còn mình chỉ họ thắp được cái đèn lòng, họ thấy đường đi, họ tự sửa, cái đó quý hơn.
Trước khi bước vào phần pháp luân thường chuyển, nếu có đạo hữu nào có những thắc mắc về cái phương pháp soi hồn thì xin mời lên. Sau đây thì bước qua cái phần pháp luân thường chuyển, xin mời đạo hữu dùng ở thiền đường khởi nó.
Thưa quý đạo hữu, thưa bạch thầy, trong khi con làm pháp luân thường chuyển thì lúc mà con hít vô đó, con dùng cái ý niệm đầy bụng tung lên bồ đầu, thì con thấy một luồng điển ánh sáng nó chạy từ ở trên trung tim xuống tới cái rúng, và nó đi thẳng qua sao huyệt mệnh môn trở lên bồ đầu. Lúc đó thì cái bồ đầu con nó rung chuyển, rồi con thấy nó rút mất tiêu cái bồ đầu. Như vậy là sao con
phải đầy rúng đầy ngực, chứ không phải đầy ngực trước nha.
Đầy ngực
tung lên bồ đầu
mà không dùng cái ý chí
nó rút, vậy là đúng.
Thế đúng
là đúng. Cho nên sau khi mà chỉ ăn cái gì á, thấy cần độ nó, mình cứ tưởng ngay bộ đầu, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái ý mình tưởng cầu siêu cho những vị đó thì nó cũng rút liền.
Nó rút mà nó rung chuyển, nó thấy rút, mất tiêu luôn.
Đó, nó nhẹ nhàng. Thì nó rút, khi nó rút lên thì cái trượt nó ra rồi. Nhiều khi nó làm cái rắc cho nó hết mất, nó đi luôn. Cái đó là cái phần thanh điển nó lên, nó thừa tiếp cái thanh điển ở bên trên.
Nhưng mà nó đi xuyên ngang đây
đó. Không, đừng có để ý cái đó.
Con thấy
cứ mà... chỉ cứ để ý ngay trung tim bộ đạo. Đương nhiên nó phải đi ngang đó rồi. Mà mình để ý cái đó nó chậm đi, mình để ý bên trên cho nó rút, mình ở trên mình chờ nó rút thôi. Cái ý mình ở trên, đừng có cho chạy. Nếu mà cho chạy như vậy, người ta phải đọc cái kinh Án Ma Ni Hồng đồ này, khi nó chuyển chạy lầm vòng ở trong đó rồi nó mới đi lên trên, nó lâu hơn. Còn ở đây là đi trực tiếp.
Thưa bạch thầy, con xin hỏi câu hỏi. Thưa pháp lý vô ly vô vi khoa học quyền bí Phật pháp có thể cải tiến hay là vẫn giữ nguyên như vậy, xin bạch thầy chỉ dạy.
Từ hồi nào giờ bao nhiêu công chuyện đó, đâu có cải tiến gì đâu, đâu có sửa đổi đâu.
Thưa con,
từ đó nó sẽ mở ra từ pháp lý, và từ lời nói, từ sự ham muốn của con người và biến thành vô vi không. Rồi nó mới thích hợp với cái khoa học của siêu nhiên bên trên. Khoa học quyền bí mắt phàm không thấy. Nó phù hợp, nó mới thấy rõ nó là thiên liên giáng lâm xuống thế gian, trở về thiên giới, phải hòa tan với tam giới là thiên liên. Nó mới thấy nhà cửa nó trên, đã bao nhiêu kiếp khó rồi, mà nó bỏ nó đi, bây giờ nó trở về, nó thấy cảm thấy sung sướng, biết lo lắng cho mình. Thấy không? Nếu mà nó không biết, nó không nhìn nhận nó là thiên liên, làm sao nó có, nó đi về nguồn cội đi, sống với ai? Thấy không? Nó phải có cửu quyền thật tổ của nó, nó phải có ông bà, cha mẹ nó phải có trời Phật, có cái duyên của vị này vị nọ, nó phải có. Cho một người không phải một ông sư mà dạy mình được đâu. Có người có trăm, cả ngàn, cả triệu người dạy nó chưa có nên. Nhiều vong linh giúp đỡ xuống đây nó hỗn tạp, nó ăn từ con thú này tới con thú kia, cũng là những cái vong linh nó theo, nó hỗ trợ cho ấm no để tiến qua và để học hỏi, đụng chạm rồi mới thức tâm. Cho nên khi chúng ta về, ta về lại cái căn bản của mình. Tu nhẹ rồi tại sao bây giờ tôi sáng suốt, tôi hiểu hơn hồi xưa. Hồi xưa tôi đọc kinh cũng như thấy cái cuốn kinh nặng nề trong đầu óc tôi lắm. Bây giờ tôi đọc cuốn kinh tôi thấy phải quá, đúng quá, hay quá, là tôi đã về cái nơi đó rồi, tôi được nhẹ. Thấy không? Còn đôi lúc trước là tôi muốn hiểu cũng không hiểu được, tôi ép cái óc tôi cũng không có đem vô được. Và bây giờ nhờ gì tôi làm được? Nhờ cái soi hồn tôi thanh lọc khối óc, thần kinh ổn định. Tôi làm pháp luân thường chuyển, ngũ tạng tôi đạt quân bình. Hai cái nó hợp nhất với nhau. Nghe là sự sáng suốt để tôi minh định tất cả mọi sự việc. Thành ra cái phương pháp này thấy không có làm gì hết, nhưng mà mỗi đêm phải công phu. Họ công phu phải dọn bàn thờ, phải tụng kinh, phải lục đục làm ào ào. Còn mình công phu này cũng ào ào. Vô thì cũng phải bịt lỗ tai, trong này nó ào ào, nó thay đổi tình thế. Rồi làm pháp luân thường chuyển cũng thay đổi hơi thở. Đường đi như vậy mà đi ngược hết, đảo ngược hết. Bởi vì mình giáng lâm chút đầu xuống thế gian, bây giờ mình phải ngược cái đầu đi lên, mình mới đi lên được. À, mình có cái nhân thai thì bây giờ mình biến chuyển trở về thánh thai, mình mới đi lên được, lên trên được. Thành ra tất cả phải thay đổi trong tình thế, trong cái giờ công phu mà các bạn đâu có hiểu. Vô thế làm gì khỏe thôi, nhưng mà nó thay đổi, thấy không? Nó đừng nghĩ tình tứ lưu bù. Bây giờ mình bắt nó thét ngồi một hồi tới 15 phút, nó thấy nó trống rỗng, không có gì, nó bỏ lọc rồi. Rồi trong này nó đừng thích nghe đằng kia nấu mùi phở, nó muốn qua ăn phở, thôi bắt nó làm pháp luôn. Làm pháp luôn chặt nó quên phở à, nó quên bánh ngọt trong tủ luôn. Nó thiệt thì nó ăn cái khác rồi, thấy không? Cho nên lần lần mình thử ngay trong gia đình mình những chuyện gì nó thay đổi. Hồi trước mình nghe cái đó là mình chạy tới, bây giờ mình nghe mình không chạy tới, để coi thế nào. Rồi mình dùng ý tưởng, chà tụi con đứa con gái mà nó bệnh, nó khó chịu, nó cứ la ông sùm. Dùng ý tưởng ngồi thiền, con em đi con, mẹ ở bên con đi, mẹ đi con. Cái ý mình cứ nghĩ vuốt về nó lên một chập nó. Mình mới thấy cái điển của mình làm việc khắp các nơi, chứ không phải là không làm. Khi mà tập trung rồi á, là cái luồng điển sử dụng bất cứ lúc nào cũng được. Mình ý tưởng cái người con nó hư quá, dạy nó không được, nhưng mà mỗi đêm mình ngồi mình tu luyện và mình phóng cái điển lành từ điển của mình về nó, để coi thử nó thế nào. Có nó quay đầu không? Có biết thương yêu cha mẹ nó không? Từ từ nó thay đổi thành nào mình không hay. Mình thấy bất ngờ. Mà té ra mình đã làm cho nó rồi, mình không biết. Mình thấy con tôi bây giờ nó ngoan quá. Nhưng mà mình đã làm cho nó. Thấy không? Cái sự liên hệ của mẹ con, chồng, vợ, cha con đều có liên hệ. Nếu các bạn thanh tịnh là các bạn thấy rằng tôi không nên nghĩ xấu một người nào. Tôi nghĩ xấu cho người ta thì cha mẹ tôi phiền, cứu quyền thất tổ tôi không vui. Mà tôi nghĩ tốt cho tất cả mọi người thì cứu quyền thất tổ tôi an vui. Còn hơn tôi lập bàn thờ, thấy không? Cái tâm tôi biết thờ cha mẹ thì biết kính nể mọi người. Tâm tôi không biết kính nể mọi người thì chà đạp mọi người, là chà đạp tổ tiên tôi. Tôi không muốn làm điều đó.
Kính thưa thầy, trong buổi chiều hôm nay bàn cãi về vấn đề pháp lý vô vi thì ý của chị Dung là muốn hỏi là sau này cái phương pháp công phu nó gồm có sơ hồn pháp luân thiền định nó có thể thay đổi hay không, ai hay là vẫn giữ nguyên như vậy?
Không có gì thay đổi. Từ cái đó là cái căn bản để tiến qua tới vô cùng, mà nếu ngoài cái đó không có bao giờ tiến được. Chỉ dơ rớt rồi chế đi chế lại rồi kiểu như lệ thuộc mà thôi. Còn cái phương pháp này là đi tới tự chủ và tự tiên.
Sau đây xin mời chị Aisa ở Thiền Đường Ông Phiông.
Kính thưa thầy, con sau một thời gian này, sao con thấy cái pháp luân thường chuyển con thấy nó như là cái bánh xe vậy đó. Con hít vô cái nó vô một chút rồi nó thở ra, mà con hít hoài thì được vài, con không hiểu cái đó là con hít.
Cái đó con đã nhẹ rồi. Cái đó là sơ mơ con chưởng hưởng thanh khí bên ngoài, con dùng ý hít ngay trung tim bộ đầu, hít một hơi với lỗ mũi hai cái một lượt, con cảm thấy nó còn nhẹ nhàng nữa. Con thấy không? Làm ba lần mỗi buổi sáng như vậy thì mình dùng ý chuyển nó được rồi. Chứ pháp luân thường chuyển, những người mới tu phải dùng lỗ mũi hít, mà tu lâu rồi họ dùng ý, họ nói đầy rúng đại ngực trung lên bộ đầu, tự nhiên cảm thấy cái bụng nó lớn dần dần, cái ngực nó lớn dần dần, nó tung lên bộ đầu sáng cả bộ đầu. Yeah. Dùng ý rồi đi tới chỗ gì, nam mô là sơ hồn. Yeah. Hải di là pháp luân. Yeah. Đà phật là thiền định. Yeah. Mà khi cái ý con niệm nó rờn cảm mình, cảm thấy nó rờn cả càn khôn vũ trụ, cái ý mình nam mô nó nhẹ sáng hết. A di, cái chữ di nó dài, tới lúc đó nó khác rồi. Vì nó ở trong cái thanh tịnh ổn định vô cùng. Đà là ý, dục ý. Bây giờ tôi nói ra tiếng tôi dùng ý đó thì cảm thấy nó sáng bừng hết, mình ngồi nó yên lặng, mặt mày nó tươi và nó trẻ. Thế chỗ đó, cho nên con đi từ giai đoạn một rồi tới trình độ đó, Phật sự sẽ chuyển cho con, chuyển ý lên học về nam mô và thay thế pháp luân thường chuyển và thiền định. Đó là cái trình độ tiến hóa ở bên trên. Người mới không có người nào có thể học cái đó được. Nghe đây thôi, mà những người có trình độ họ sẽ đi tới chỗ đó. Đó là Phật sự người ta trách nhiệm dẫn giải và dẫn tiến về lục địa, đương nhiên phải có.
Xin mời đạo hữu Phan Cao Thăng trên đường Paris.
Kính thưa thầy, khi mình niệm, khi trước khi thở pháp luân thường chuyển, mình phải ra lệnh đầy rúng, đầy ngực, tung lục bộ đầu. Mình ra lệnh một lần thôi hay là khi phải ra lệnh trước mỗi hơi thở?
Trước mỗi hơi thở, đối với mọi người mới tu. Rồi những người tu quen rồi, cái ý nó là nhất định như vậy. Cái người mới tu phải nhắc như vậy, không nhắc không được. Không nhắc là nó quên rồi. Không nhắc cho nó hít vô trong cái phổi rồi nó tung lên cái đầu, nó làm nhạc, nó tức trước ngực, rồi nó nói, ôi trời, tu pháp lý gì mà nó tức ngực đau tim. Đó, phải nhắc nó đầy rúng, đầy ngực, tung vô đầu. Vì nó, khi mà nó không biết, nó không nhắc á, nó ngồi cái nó khòm đấy vậy, đau đây, khòm, khòm ngồi lâu, một hai tiếng ngồi, nó mệt cái chỗ này, tôi cũng đổ thừa nữa. Cho nên phải nhắc, nhắc làm đầy rúng, đầy ngực, tung vô đầu, luôn luôn phải hạ lệnh. Còn lục căn lục trần á, nó xảo trá, nó manh lớn, không khác gì con ma, nó đủ chuyện hết. Mình không, cứ hạ lệnh như vậy đó, phải làm như vậy rồi mới nói chuyện. Mà mới vừa nói, nó nói chuyện này chuyện kia trong đó, trong đó nó có kể chuyện này chuyện kia chuyện đó, làm gì hít vô bụng được cái phổi bỏ cho ai đồ này kia kia, nó nói đủ chuyện hết á. Mình thay kể, mình phải làm ba cái đó rồi nói chuyện xong. À, mình thấy là con ma trong trong mình á, nó đủ mánh lơ lường gạt, nó phỉnh chủ nhân âm, thì ta nằm ngủ sướng hết chi, à, nó cũng nói vậy. Nhiều chuyện lắm, cho nên mình phải hà lên là mình kiểm soát, rồi chủ nhân âm luôn luôn lưu ý, chứ không có bao giờ bỏ, nó không có làm vậy được.
Kính thưa thầy, con lúc mà thở pháp luôn thường chuyển, cái đầu con cái dịch cục cục bên này con có phải giữ thẳng hay là cứ để tự nhiên?
Giữ thẳng tốt hơn. Cứ giữ thẳng được chừng nào thì nó phóng ra xa, luồng điện phóng ra xa chừng đấy. Còn nếu mình để nó lắc hoài á, thì nó chạy lạng quạng ở đây thôi.
Con xin cảm ơn thầy.
Trước khi bước qua phần thiền định, nếu có đạo hữu nào còn thắc mắc về pháp luân thường chuyển thì xin mời. Sau đây chúng ta bước qua phần thiền định. Xin mời đạo hữu Ngà.
Kính thưa thầy, con lúc soi hồn và pháp luân thường chuyển sau điểm thần xong con ngủ thì giấc thì sáng mai con thấy khô cổ và nó nóng hết cả người, con uống nước rất nhiều. Thưa thầy, có
cái đó phải kiểm soát lại cái chuyện ăn uống trong ngày, có ăn đồ chiên đồ xào nhiều thì nó có thể xảy ra cái chuyện đó. Còn mình ăn đồ chân đồ luộc không có bớt, ít có khi bị khô cổ như vậy. Cái đó là chỉ kiểm soát.
Dạ, thưa thầy, con nóng hết cả người.
Nóng hết cả người.
Dạ,
thì cũng về vấn đề ăn uống, phải coi kỹ lại vấn đề ăn uống.
Dạ, với vấn đề mà răng, con cắn răng, niệm Phật, con lưỡi niệm Phật thì con cảm thấy trong cái lưỡi con rất tê và đôi khi nó nóng.
Tê nóng thì cũng còn trượt. Chưa có được chế thì mỗi buổi sáng chị phải lo làm chiêu minh bằng cách uống nước. Uống nước để cho nó giải bớt cái nóng. Hả? Rồi, quả càng nó vượng thì nó mới dậy.
Rồi con lúc mà con nằm chứng minh thì thấy những cái hơi nó làm giống có cái nó xì lên đầu.
Không chú ý có cái bụng không mà đâu có lúc làm chứng minh đâu có nghĩ tới cái đầu.
Không, cái lúc mà cái hơi thở nó đưa thì giống có cái hơi
làm pháp luân hả?
Dạ, pháp chứng minh.
Pháp chứng minh không có nghĩ trên đầu, nghĩ đầy bụng thôi. Thở ra sẽ bụng thôi, đâu có đem lên đầu đâu.
Sao con thấy những cái hơi nó giống như xì ra.
dẫn lên trên nó vậy. Nhưng mà không sao. Xì đâu có sao. Nhưng mà kỳ thật á, pháp luân chứng minh là chỉ hít đầy bụng, thở ra sẽ bụng thôi. Để giúp cho sự tiêu hóa và trái cặp tốt, ấm. Còn không có phải hít lên bộ đầu. Hít bộ đầu chỉ ngồi làm pháp luân mới hít bộ đầu. Tại sao người ta không cho hít bộ đầu? Hít bộ đầu chỉ nằm ngang gì, cái điển chẹt chạy bậy đồng bà xung quanh này. Thấy không? Còn tập cái điển chạy xuất ra là phải chân chánh đi thẳng lên đây. Ở trên người ta mới thừa tiếp rút cho mình được. Hiểu chưa đó không? Đừng có ăn những cái kích thích cay quá thì nó cũng bị cái trường hợp mà nó nóng mình như cái gì đó.
Thưa thầy, nhiều khi con làm ba pháp sơ hồn, pháp luân thường chuyển, rồi đến lúc mà con nằm ngủ đó thì gần giấc buổi sáng thì con thấy tự nhiên trong mắt của con nó sáng một cách là màu xanh đẹp lắm.
Phải ngó thẳng đây.
Dạ.
Đừng có dồn trong con mắt. Ngó thẳng ở đây để cho nó gom thành một điểm đây, nó mới tạo ra cái thánh thai xuất thể khỏi bản thể được. Ngó thì phải ngó ở đây, con mắt thứ ba nó phải mở chỗ này. Chứ đừng ngó hai bên này ha. Nhiều khi màu xanh màu đỏ thấy kệ. Nhiều khi ngũ hành trong căn nhà nó chạy lạng quạng xung quanh, mình không cần nghĩ đó nữa, cứ ngó ngay đây thôi.
Rồi cách vài tháng sau thì con làm ba pháp xong thì con ngủ ngồi. Con dựa lưng như đầu giường con ngủ. Thì tự nhiên con mơ mơ màng màng, thì lỡ tỉnh lỡ mê thì con thấy cái người con nó sáng giống thủy tinh vậy đó, từ đầu chí cuối.
Cái đó tốt không? Rồi bên trên có chiếu điển qua Di Đà, có chiếu nó mới sáng vậy. Cái đó tốt.
Rồi đôi lúc con thiền xong là con nằm ngủ, con dỗ ngủ không thấy được vì nó sáng quá. Nó sáng là
chỉ
con
ngồi
quay
niệm Phật thôi.
Chỉ ngồi niệm Phật. Nhiều khi con lấy mình trùm đầu lại
nó cũng vẫn sáng. Cái trường hợp đó là của tôi cũng vậy hoài. Thành ra nghĩa là nhiều khi phải uống thuốc ngủ nó mới ngủ, chứ còn không là nhắm mắt là sáng hết.
Con
nhưng
thì...
mà không mệt. Nó không mệt.
Dạ thưa thầy, nhiều khi con sợ mệt đó, rồi con có nói thôi ta cho ngủ đó. Mới ta còn dắt cháu đi học thì nó ngủ. Lúc nó ngủ thì con không biết cái gì nữa.
Thì nghĩa là khi mà cái ý gì thấy ngủ vậy, ngủ không có ngon giấc. Nó cũng thao thức ngay trong bên tim bộ đạo. Mà cái đó, cho nên những người tu lâu năm á, đối với cái ngủ là không hay là không ngủ, cái chuyện đó không có quan trọng. Mà thấy làm việc, thấy mình lúc nào cũng làm việc nhẹ nhàng, sáng suốt. Đó là khi bộ đầu mà sáng á, là chiếu ban cho các nơi được, trong gia đình được bằng an. Rồi.
Kính thưa thầy, trong lúc thiền định á, thầy có dặn là phải dỗ ngủ, nhưng phải dỗ ngủ bằng cách nào?
Dỗ ngủ là kêu lúc chúng ta nhắm mắt, nó mê, cảm thấy mê rồi, thôi ngủ luôn, không sao, cứ kêu ngủ đi. Khi mà hạ lệnh ngủ á, tất cả ngũ tạng nó đều êm, lục căn nó chỉ chờ lệnh của chủ nhân ông, nó ngủ đi, hoặc ngủ, dỗ ngủ. Cái nó êm hết, nó thẳng lặng. Đó là những phần kêu bằng điển được xúc và phải ngồi chỗ ngủ, cố gắng ngủ ngồi được chừng nào tốt hơn.
Dạ, kính thưa thầy, trong cái trường hợp mà điển lúc mà thiền định điển rút trên bộ đầu thì cái bản thể nó bị rút theo, như vậy thì dỗ ngủ rất khó, phải làm
đâu
sao?
Đâu có sao, mình ngủ là mình đi đó. Cái ngủ của thiền là đi đó. Kêu ngủ là đi đó, chứ không phải ngồi ngủ như nằm chễnh chệ ngủ đâu, không có. Cái ngủ này là đi. Hồi nãy mình soi hồn, mình pháp luân là mình ăn rồi đó. Rồi mình ngủ là mình đi. Ăn cái thanh điển, ngủ là đi đó. cho nên nó rút gì nó rút thì kệ, mình cứ ngồi niệm, mà có cái gì giấy động thì mình niệm Phật, còn không ngồi về ngủ ngồi, nói ngủ ngồi vậy thôi.
Nhưng mà cái bộ đầu, cái mặt nó bị rút quá thành ra
thay kệ, yeah. Không ăn chung gì, nó rút gì nó rút, yeah. Cứ việc ngồi vậy nó làm sao làm.
Như vậy là ngủ ngồi theo cái thiền,
ý của mình không được thay đổi, yeah. Nhất định ngồi, buộc hạ lệnh ngủ ngồi là cứ việc ngủ ngồi, yeah. Không có được thay đổi, yeah. Không có vì cái mặt hay vì cái tay hay vì cái chân, không có lý do. Như quân sự như vậy, bắt buộc như phải đi, yeah. Thì nó thành tựu.
Như vậy ngủ ngồi theo thiền định nghĩa là đi, nghĩa là mặc là dù đi. Mặc dù ở dưới
ngủ
thế
là đi.
Mặc dù cái ở dưới này vẫn tỉnh, nhưng mà lúc đó đã ngủ rồi.
Đã ngủ rồi là đi.
Cảm ơn thầy.
Cho nên những vị mà đi cao rồi, người ta vô người ta thấy ô cái đầu thằng này nó sáng quá, hào quang. Những vị thiên liên xuống cũng vậy đó. Ô dòm cái ông đạo này tu khá quá, cái đầu có hào quang, dòm thấy. Những vị thiên liên nó thấy hết. Nó rút như vậy là cái đầu nó sáng hết. Rồi sáng còn dòm kiến thấy cái mặt mình tươi không? Đâu có tha phấn tha son gì mặt tươi, phải không?
Cho nên nếu không có đạo hữu nào có những câu hỏi về phần thiền định thì chúng ta sẽ qua phần pháp luân chứng minh. Giờ xin mời đạo hữu Cẩm Văn ở thiền đường Jishen lên đặt câu hỏi.
Dạ kính thưa thầy, con có hai câu hỏi. Câu thứ nhất là chiếu minh. Khi con nằm thở chiếu minh á, thì con nghĩ tới đầu xuống và nghĩ tới trán. Thì con không hiểu tại sao là khi con hít vào, con hít vào con ráng đầy bụng, thì cái đỉnh đầu của con làm như nó suốt mà nó căng ra. Và rồi đến khi mà con sẽ bụng mà ráng xẹp thật là sát, thì là cái bụng con nó căng ra, đồng thời nó căng mà nó bành ra, đồng thời cái, nó đẩy cái trán này ra. Rồi con có cảm tưởng nó nâng luôn cái lỗ mũi con lên, rồi con thấy như cái trán con nó vồ. Rồi con rửa mặt thì con thấy hình như nó vồ thiệt, mà rồi cứ ngày nào con cứ suốt ngày vậy á, thì con cứ thấy là như cái trán con rút ra phía đằng trước.
Cái rất tốt lắm. Cái đó là luồng điển của chị nó nhẹ rồi. Trong cái cơ thể chị luồng điển nó nhẹ rồi. Cho nên cái đó không có hại. Cái đó không hại. Mà vừa ý tưởng mà làm chiếu minh đó, nó cũng đã rút ngay chỗ này. Đó. Cái đó chị nhẹ rồi. Trong cơ thể nó nhẹ rồi. Mới được vậy. Còn nó vô cái trán đừng có lo. Ta cần mở cái sơn đình này. Cái sơn định này ra mới ngồi ở đây thiền được. Vì hiểu không? Cái phần hồn tương lai đó. Cái đây là cái sơn định. Mà nó mở ra cứ việc cho nó vô đâu có sao. Tốt. Mạnh đó.
Họ nói hầm cái trán vô làm hồ như gấu.
Cái trán vô là cái dấu của Đức Di Đà. Hiểu không? Người nào tu mà niệm Phật đầy đủ nó phải có cái ấn đó.
Cho con có câu thứ hai. Thì đây là các bạn của con đề nghị con lên hỏi rồi để các bạn học tập theo. Nhà con khi trở thở trở luôn á, thì thời gian đầu thì con làm rất bình thường, tay cũng đưa ra trước rồi tay ra sau, thì khoảng là một chút xíu thôi thì bắt đầu con có những cái động tác khác, là con đưa theo một cái khác. Có những lúc như con vú tay chân con dẻo lắm, mà ông xã con nói là con đang còn làm nàng tiên. Thì con muốn hồi thì con thấy là cơ thể con khỏe. Rồi đôi lúc như là con trị bệnh cho con á, đau chỗ nào thì đắp hai cái tay như vậy, đánh ra sau góc, đánh từ dưới góc, đánh lên, đánh trước mũi, chà chà mũi xong vạch ra kéo con mắt lên. Rồi con vén ngực con lên rồi con chà 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 trong người á, rồi con đắp hai cái tay sau lưng con chà chà. Thì con thấy người con khỏe lắm.
Cái đó là cái duyên điển tha lực của cửu quyền thất tổ độ cho chị vậy thôi. Chứ không phải của chị. Mượn cái vía chị làm việc cho cái xác thôi. Cái duyên điển của cửu quyền thất tổ mình đó. Của chị đó. Xuống hộ giúp đỡ cho cái thể xác chị vậy thôi.
Dạ thưa chứ con không có bị ai ám.
Chỉ tỉnh bơ mà ám gì.
Dạ thưa con rất tỉnh.
Còn khi mình ta ám thì không có tỉnh được. Cái này là của quyền thất tổ mình, vì giúp tha lực, vì giúp thấy có tâm tu người ta giúp, chứ không phải là nó vô nó ám ảnh chị đâu có nói chuyện được, mà chị đâu có nhớ được cái động tác của chị đâu. Yeah. Thấy không? Sau này chị niệm Phật đầy đủ rồi người ta lơ ra. Yeah. Chị niệm Phật cho nó mạnh rồi, cho nó đều rồi, người ta không có cần giúp chị nữa. Yeah. Người ta lơ mất. Thấy không? Để chị tự tiến. Chị nhớ niệm Phật nhiều. Chịu khó niệm Phật, nghe lời tôi. Dạ. Con lưỡi rằng kề răng niệm Phật.
Dạ, thưa con cũng niệm cả ngày á.
Ngày đêm cứ việc niệm đi, không có chết đâu. Cái nào nó cũng trở lại khôi phục may mắn và tốt hơn.
Ở đây qua phần trợ luân, xin mời đạo hữu Trần Ngọc Minh, Thiền đường Bạc Lan.
Thưa Thầy, mỗi khi mà con làm trợ luân của cái pháp này, của cái pháp trợ luân này, và mỗi khi mà con rút tay ra như sau, thật là mạnh, thì là cái con trên nó rút lên 10 cái, rút 10 cái. Và trong những lúc mà con làm pháp trợ luân, thì là không phải là trợ luân mà là...
Human đấy.
Dạ, chào ạ. Làm pháp vận chuyển thì là con thấy rằng là nó cũng rút nữa, nhưng mà chỉ là thỉnh thoảng. Rồi sau khi nó rút xong thì là con thấy, sau đó thì là thấy môi và răng nó tê lên, và sau đó ngực nó tê hết rồi, rồi này, là thỉnh thoảng.
Sau đó cái điện nó chạy. Cái điện nó chạy không sao. Sau này nó chạy cả cái mặt, nó sửa cái mạo diện lại. Tê tê như ai rồi, xong thì nó sửa lại. Còn cái làm trợ lương mà nó rút trề đó là không bao giờ có bình trị. Cho nên khi mà đứng như vậy luôn luôn rút cái con trề, cái ý mình tưởng rút con trề rồi mình mới làm trợ lương. Ở đây ngừa cái bình trị.
Chứ không phải là bị động quá hồi.
Không động quá. Nó rút vô chừng nào nó tốt chừng đấy. Nó rút con người nó mạnh. Nó rút cả cái ngọc hành cũng rút luôn. Nó nhẹ vậy đó.
Như vậy cái lúc làm trợ luân là con trê luôn luôn phải ý phải rút
chú lên. Ý phải rút con trê lên. Luôn. Đứng bám chân là ý đó mà rút. Cái đó là để ngừa cái bệnh trị, không có bệnh trị.
Sau đây chúng ta qua phần mặc niệm bát chánh, xin mời đạo hữu Hứa Văn Năm ở thiền đường Paris.
Con nhờ thầy chỉ dạy thêm các con về mặc niệm bát chánh, sự hữu ích và hữu dụng của các tu sĩ về tu sát cái tâm linh.
Khi chúng ta nói rằng nhâm đốc tương thông mà lấy gì kiểm soát, phải nhờ mặc niệm bát chánh mới kiểm soát. Cho nên ý niệm đó Nam Mô A Di Đà Phật thì có một chấm chấm ngay ở chỗ này như các cái ngón tay rồi. Rồi ý mình ấy Nam Mô A Di Đà Phật cũng như có cái ngón tay chấm thì mình đi tới 8 điểm trên bộ đầu xuống tới dưới này, mà đi đều như vậy á thì mình chứng minh rằng từ ở dưới đã thông lên. Thấy rõ chưa? Thì cái đốc mạnh thông á thì nhâm mạch cũng phải chuyển. Cho nên đốc thông nhâm chuyển thì ngồi vô thiền nó mới được ổn định. Thì cái niệm bát chánh là cái quan trọng. Cái niệm bát chánh là vô niệm đó để kiểm soát. Một ngày nay từ 6 giờ tới 10 giờ có những cái tà ý gì xâm chiếm không? Nếu nó xâm chiếm ta niệm nó không chạy. Một cái người niệm chạy.